Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục, khóa thường lệ thứ 15 với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, kính thánh Timôthê và thánh Tito giám mục.
Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Ta bao lỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Nếp mong ở đời Ngài, Ngài con an tâm con ơi. Biết Chúa yêu con nhiều, Ngài nhìn dõi bước. Khiến lòng thấy vân vương chiêu lòng, chùa cây xót xa còn tìm các hố sâu trên xa. Ngước lên trời cao, con tìm chân lý ngàn đời. Chỉ nơi Ngài thôi, tôi nguồn cứu độ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng, sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con, như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh Timôthê và Tito. Các ngài là những cộng sự thân tín nhất của thánh Phaolô. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nổi bật hai điểm. Thứ nhất, Chúa Giêsu chạm đến mọi người theo những cách khác nhau. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô cho biết Timôthê là một tín hữu thế hệ thứ ba, tiếp nhận đức tin từ gia đình của mình. Đầu tiên, đức tin có ở nơi bà ngoại Timôthê, rồi đến mẹ của Timôthê và sau cùng là chính Timôthê. Không có đức tin của họ, Timôthê sẽ không có đức tin. Hầu hết mọi người trong chúng ta ai cũng như vậy. Đức tin của chúng ta cũng bắt nguồn từ đức tin của ông bà cha mẹ chúng ta. Thánh Phaolô thì không được như vậy. Ông bà cha mẹ của Ngài là người Do Thái. Chính cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh đã thay đổi cuộc đời của Ngài và đưa Ngài đến với đức tin vào Chúa Giê-xu. Kinh nghiệm đức tin của Thánh Timôthê và Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng bằng cách này hay cách khác, Chúa Giê-xu có thể chạm đến cuộc đời chúng ta cách gián tiếp thông qua đức tin truyền thống trong gia đình, nhưng Ngài cũng có thể chạm vào cuộc đời chúng ta cách trực tiếp như trường hợp Thánh Phaolô. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu muốn đi đến với mọi người bằng cách sai nhóm 72 môn đệ ra đi rao giảng với thông điệp nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi sai nhóm 72, Chúa Giê-xu kỳ vọng chạm đến nhiều cuộc đời hơn, nhưng không phải là không có khó khăn. Các con hãy đi, này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không bao giờ thất vọng trước sự chống đối. Cho dù mọi người chấp nhận hay từ chối Ngài, thì nước Thiên Chúa chính là Ngài, vẫn đến và ở giữa nhân loại. Chúa Giê-xu luôn ở gần chúng ta. Ngài không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài có thể làm điều này bằng nhiều cách khác nhau. Thứ hai, các môn đệ của Chúa Giê-xu cần phải cùng nhau làm việc cho nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô là một tông đồ dân ngoại vĩ đại, nhưng Ngài cũng nhận thức mình cần sự cộng tác của những người như Timôthê và Tito. Ngài đã cho chúng ta hình ảnh của một giáo hội như là thân thể của Chúa Kitô, bao gồm sự đa dạng của các thành viên. Mỗi người đều có ân huệ thánh thần riêng để góp phần quan trọng của mình làm nên sức sống của giáo hội. Thánh Phaolô ý thức những ân huệ Ngài lãnh nhận cần được chia sẻ và cũng nhận ra Ngài cần đến những ân huệ của người khác. Tầm nhìn về giáo hội của Thánh Phaolô đã được Chúa Giê-xu thực hiện trước đó rồi. Chúa Giê-xu đã không làm việc một mình. Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Ngài đã kêu gọi một số người ở với Ngài, chia sẻ sứ vụ của Ngài và trở thành hiện thân của Ngài đối với người khác. Chúa Giê-xu nhận thấy một cánh đồng đầy lúa chín mà thợ gặt lại ít, nên Ngài cần nhiều thợ gặt và tất cả thợ gặt đều làm việc cùng nhau. Khi sai thợ gặt, Ngài không sai họ đi một mình, nhưng cứ từng hai người một. Chúa Giê-xu và Thánh Phaolô không làm việc một mình, nhưng đã làm việc với những người khác. Chúng ta cũng được kêu gọi làm như vậy. Chúng ta phục vụ chủ của mùa gặt trong sự hiệp thông với nhau, sẵn sàng chia sẻ những ân huệ mà Thánh Thần đã ban cho chúng ta và mở lòng ra đón nhận những ân huệ của người khác mà Thánh Thần đã ban cho họ. Chúng ta đi theo Chúa và cùng nhau làm việc nhân danh Ngài, thì cũng hãy sẵn sàng trao Chúa cho nhau và đón nhận Chúa từ nhau. Lạy Chúa Giê-xu, Thánh Phaolô cần đến Timôthê và Tito. Chúa cũng cần nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành cộng tác với Chúa qua việc chúng con đón nhận tất cả mọi người. Xin gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể là chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống. Amen.
Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Qua bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Nếp mong ở nơi Ngài, Ngài con an tâm khôn nguôi. Thiên Chúa yêu con nhiều. ngày nhìn dõi bước trong đời, đẹp mong ở nơi ngài, lòng con an tâm quên con ơi, biết tôi yêu con nhiều, ngày nhìn dõi bước trong đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Panama. Tường thuật Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Như chúng tôi đã đưa tin, sau chuyến bay gần 13 tiếng đồng hồ từ Roma, chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha Francisco và hơn 100 người cùng đi đã đáp xuống phi trường quốc tế Tocumen của thủ đô Panama vào lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 23 tháng Giêng vừa qua giờ địa phương. Khi cánh cửa máy bay mở ra, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Miroslav Adamczyk, người Ba Lan, và ông Roberto Zuniga, trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Panama, đã lên máy bay để mời Đức Thánh Cha bước xuống. Lúc đó là 4 giờ 34 phút chiều. Tổng thống Juan Carlos Varela và phu nhân Lorena Castillo đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay và hai em bé, một nam một nữ, trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha, trong khi một số vũ công nam nữ nhảy múa chào mừng trong tiếng nhạc. Khi Đức Thánh Cha và ông bà Tổng thống bước lên khán đài nhỏ được bố trí gần đó, quốc thiều Vatican và Panama được trổi lên. Rồi Đức Thánh Cha chào các vị lãnh đạo chính phủ Panama, và Tổng thống Varela cũng được Đức Thánh Cha giới thiệu các vị trong đoàn tùy tùng của ngài. Đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. 2.500 người thuộc mọi lứa tuổi trong khu vực dành riêng ở phi trường đã reo hò vẫy cờ chào mừng Đức Thánh Cha với một biểu ngữ lớn màu cờ Panama xanh trắng đỏ với hàng chữ "Chào mừng Đức Giáo Hoàng Francisco, Panama hân hoan chào mừng ngài". Hiện diện tại một khu vực riêng có 180 ký giả và truyền thông các ngành. Ngoài ra, còn có một ca đoàn thiếu niên gồm 150 em từ 7 đến 15 tuổi cùng với ban nhạc đã trình diễn các bài ca trước khi Đức Thánh Cha tới. Trên một sân khấu nhỏ, một đoàn vũ đã trình diễn các vũ điệu để chào mừng vị quốc khách. Đức Thánh Cha tiến lại gần đám đông để chào mọi người, tất cả đều muốn động chạm đến ngài. Tổng thống Varela đã bế một em bé đưa cho Đức Thánh Cha để ngài ôm hôn và chúc lành cho em. Đoàn xe chở Đức Thánh Cha rời phi trường để tiến về tòa sứ thần tòa thánh cách đó khoảng 28 cây số. Và khi đến gần trung tâm thành phố, Đức Thánh Cha đổi sang chiếc xe Papa Mobile để chào thăm hàng chục ngàn người đứng chật hai bên đường để chào mừng ngài. Tại tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi và dùng bữa tối sau cuộc hành trình dài. Sáng ngày 24 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng thống Panama và 700 nhân vật chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các thành phần xã hội Panama tại dinh Bolivar. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha đã đến phủ Tổng thống Panama, quen được gọi là dinh Bạch Diệp vì tại vùng này có nhiều loại chim này. Tại đây, Đức Thánh Cha được Tổng thống Juan Carlos Varela tiếp đón và hướng dẫn lên bao lơn ở lầu 1 của tòa nhà để chào thăm dân chúng đứng bên dưới, rồi tiến lên lầu 3 nơi văn phòng của Tổng thống. Sau khi hội kiến với Tổng thống Varela, Đức Thánh Cha đã chào thăm gia đình ông. Rồi lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha tiến sang dinh Bolivar, chỉ cách đó 200 mét để gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Panama. Dinh Bolivar nguyên là một tu viện của dòng Francisco được kiến thiết cách đây gần 350 năm và có 3 lầu. Cơ sở này đã từng được làm doanh trại, làm bệnh viện cho người ngoại quốc, rồi trở thành Học viện Thánh Augustino và Học viện La Sàn. Từ 16 năm nay, dinh này được dùng làm trụ sở Bộ Ngoại giao của Panama. Đến dinh Bolivar vào lúc 10 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống và phu nhân cùng với ông bà Phó Tổng thống đón tiếp và giới thiệu với các quan chức chính quyền, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, các nhân vật thuộc giới văn hóa và xã hội dân sự, tổng cộng khoảng 700 người. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Panama, Đức Thánh Cha đề cao vị trí đặc biệt của nước này, một nơi chiến lược không những cho miền này nhưng còn cho toàn thể thế giới. Là chiếc cầu giữa các đại dương và là phần đất tự nhiên cho các cuộc gặp gỡ, Panama là nước hẹp nhất trong toàn Mỹ Châu, là biểu tượng sự lâu bền, nảy sinh từ khả năng kiến tạo những quan hệ và liên minh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vị thế đặc thù của mỗi người trong việc xây dựng đất nước. Không thể nghĩ đến tương lai của một xã hội nếu không có sự tham dự tích cực. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vị thế đặc thù của mỗi người trong việc xây dựng đất nước. Không thể nghĩ đến tương lai của một xã hội nếu không có sự tham gia tích cực của mỗi phần tử. Làm sao để phẩm giá của họ được nhìn nhận và bảo đảm qua việc được giáo dục tốt đẹp và thăng tiến một công việc làm xứng đáng? Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các thế hệ trẻ, vui tươi và hăng hái, tự do, nhạy cảm và khả năng phê bình, họ đòi những người lớn, và nhất là tất cả những vị lãnh đạo trong đời sống công cộng, hãy cư xử phù hợp với phẩm giá và quyền bính mà các vị đảm trách và được ủy thác. Đó là một lời mời gọi hãy sống cần kiệm và minh bạch trong trách nhiệm cụ thể đối với tha nhân và với thế giới. Một lối sống chứng tỏ rằng việc phục vụ công cộng cũng đồng nghĩa với sự lương thiện và công chính, trái ngược với bất kỳ hình thức tham nhũng nào. Người trẻ đòi một sự dấn thân, trong đó tất cả mọi người, bắt đầu từ những tín hữu Kitô chúng ta, dám xây dựng một nền chính trị thực sự là nhân bản, đặt con người ở trung tâm như con tim của mọi sự. Và điều này thúc đẩy kiến tạo một nền văn hóa minh bạch hơn giữa các chính quyền, các lãnh vực tư và toàn thể dân chúng. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là Panama phần đất của các mơ ước. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, Panama không những sẽ được nhớ đến như trung tâm của miền này hoặc như một vị trí chiến lược về thương mại và sự di chuyển của con người. Panama trở thành điểm hội tụ của hy vọng. Điểm gặp gỡ, nơi mà các bạn trẻ năm châu đầy những mơ ước và hy vọng, những buổi cử hành, gặp gỡ, cầu nguyện và khơi lên ước muốn và dấn thân kiến tạo một thế giới nhân bản hơn. Qua cách thế đó, người trẻ thách thức những quan niệm thiển cận, bị thái độ cam chịu, ham hố, cám dỗ, hoặc trở thành tù nhân của những khuôn mẫu di kỹ thuật. Người ta tưởng rằng con đường duy nhất khả dĩ là phải đi qua cái trò cạnh tranh, đầu cơ và theo luật của kẻ mạnh. Trong đó, người cường mạnh nuốt người yếu nhược, khép kín tương lai của một viễn tượng mới của nhân loại. Khi tiếp đón những mơ ước của các bạn trẻ ấy, Panama trở thành phần đất của các ước mơ, bất chấp bao nhiêu xác tín chắc chắn của thời nay và tạo ra những chân trời sinh tử, chỉ dẫn một sự quyết tâm tiến bước với cái nhìn tôn trọng và đầy cảm thương đối với những người khác. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, một thế giới khác thế giới hiện nay là điều có thể. Chúng ta biết điều đó và những người trẻ mời gọi chúng ta can dự vào việc xây dựng thế giới ấy, để những giấc mơ không phải chỉ là điều phù du chóng qua, để mang lại một sự thúc đẩy cho khế ước xã hội, trong đó tất cả mọi người có thể được cơ may mơ ước một tương lai. Cả quyền có tương lai cũng là một quyền con người. Vào buổi trưa cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ Liên Hội đồng Giáo mục Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi cạnh dinh Bolivar. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giáo mục Onlua, Tổng Giáo mục Panama và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Trung Mỹ, gọi tắt là CEDAC, đón tiếp. Đây là tổ chức quy tụ các giám mục thuộc 7 nước Trung Mỹ, trong đó Panama là nước có tỷ lệ công giáo đông nhất với 88% dân số. Tại các nước khác, tỷ lệ Công giáo thấp hơn và có nhiều người theo Tin lành. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, Chủ tịch Liên hội đồng giáo mục Trung Mỹ, Đức Thánh Cha đã đọc một bài huấn dụ dài 11 trang. Đức Thánh Cha đi từ tấm gương của Thánh Oscar Romero, cố Tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1981 trong khi cử hành thánh lễ, để rút ra từ đó những lời nhắn nhủ các giám mục Trung Mỹ: yêu mến, đồng cảm với giáo hội, đồng hóa với Chúa Kitô mục tử để yêu thương dân, quan tâm đến và chia sẻ những đau thương của dân, chú ý đến giới trẻ và lắng nghe họ, thăng tiến những chương trình giáo dục người trẻ và lôi kéo những người trẻ khỏi nanh vuốt của những băng đảng bất lương và những kẻ buôn bán ma túy. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục sống thanh bẩn, chăm sóc các linh mục và người di dân. Trước tiên, Đức Thánh Cha đề cao nguyên tắc hướng dẫn và là chính cuộc đời mục tử của Thánh Oscar Romero như được ghi trong huy hiệu giám mục của người với câu nói Sentire cum Ecclesia, đồng cảm với giáo hội. Đây chính là kim chỉ nam đánh dấu cuộc sống của thánh nhân cả trong những lúc xáo trộn nhất. Đây là gia sản có thể trở thành một chứng tá tích cực và mang lại sức sống cho chúng ta là những người được kêu gọi tận tụy đến độ tử đạo trong việc phục vụ hàng ngày đối với dân của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Romero đã có thể hòa nhịp và học cách sống giáo hội vì người tận tình yêu mến Đấng đã sinh ra người trong đức tin. Nếu không có tình yêu thâm sâu này thì rất khó hiểu cuộc đời và sự hoán cải của Thánh Romero, vì chính tình yêu ấy đã hướng dẫn người đến độ dâng hiến mạng sống trong cuộc tử đạo. Tình yêu ấy phát sinh từ sự đón nhận một hồng ân hoàn toàn nhưng không, hồng ân không thuộc chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự tự phụ và cám dỗ, tưởng mình là sở hữu chủ hoặc là người duy nhất giải thích hồng ân giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cao tình yêu của Thánh Romero đối với giáo hội, nhưng đồng thời tình yêu ấy có mùi của dân, biết lắng nghe dân, nghe nhịp tim đập của dân đã được ủy thác cho mình. Đối với Thánh Romero, đồng cảm với giáo hội là tham phần vào vinh quang của giáo hội, và vinh quang này thể tại mang trong thẳm sâu tâm hồn mình toàn thể sự hạ cố, kenosis của Chúa Kitô. Trong giáo hội, Chúa Kitô sống giữa chúng ta, vì thế giáo hội cũng phải khiêm tốn và thanh bẩn, vì một giáo hội kiêu kỳ, một giáo hội đầy kiêu ngạo, một giáo hội tự phụ không phải là một giáo hội hạ cố. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Trung Mỹ gần gũi hơn với thực tại của những người trẻ, đầy hy vọng và ước muốn, nhưng cũng bị bao nhiêu vết thương. Cùng với người trẻ, chúng ta có thể đọc thời đại chúng ta một cách mới mẻ và nhận ra những dấu chỉ thời đại. Vì như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục về giới trẻ đã quả quyết, người trẻ là một trong những nguồn thần học, trong đó Chúa cho chúng ta biết một số trong những mong đợi và những thách đố của Ngài để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục Trung Mỹ quan tâm đến các thổ dân, giúp họ bảo vệ văn hóa của họ. Tiếp đến là những người di dân, trong đó có nhiều người trẻ, cần đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục quan tâm tới các linh mục thuộc quyền trong bao hoàn cảnh khó khăn thường nhật và đang cần sự gần gũi, cảm thông, khích lệ, cần tình phụ tử của các giám mục. Đức Thánh Cha nói, kết quả công việc mục vụ, loan báo tin mừng trong giáo hội và sứ vụ không dựa trên nhiều phương tiện hoặc các tài nguyên vật chất hoặc trên số lượng các biến cố và hoạt động chúng ta thực hiện, nhưng dựa trên đặc tính trung tâm của sự cảm thông. Đó là một trong những đặc tính chính mà giáo hội có thể cống hiến cho các anh em của chúng ta trong tư cách là giáo hội. Sự hạ cố của Chúa Kitô là sự biểu lộ tối đa lòng cảm thương của Chúa Kitô. Giáo hội của Chúa Kitô là giáo hội cảm thương, và điều này bắt đầu tại gia. Luôn luôn là điều tốt khi chúng ta tự hỏi trong tư cách là chủ chăn, tôi quan tâm thế nào đối với đời sống các linh mục của tôi? Tôi có khả năng là một người cha hay tôi chỉ là người điều hành? tôi có để cho mình bị quấy rầy hay không? Sau khi giã từ các giám mục Trung Mỹ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc được tiếp tục như sau. Đi đến tận gốc. Có nhiều loại lạm dụng khác nhau, lạm dụng quyền lực, lạm dụng kinh tế, lạm dụng lương tâm, lạm dụng tình dục. Rõ ràng là chúng ta phải xóa bỏ các hình thức thực thi quyền bính mà chúng được ghép vào và đấu tranh chống lại sự thiếu trách nhiệm và minh bạch mà nhiều trường hợp đã được quản lý. Tôi muốn thống trị sự thiếu đối thoại và minh bạch. Các hình thức sống hai mặt, sự trống rỗng về tâm linh, cũng như các yếu tố tâm lý, tạo thành nền tảng trên đó sự thối nát nảy nở. Cụ thể, chủ trương giáo xí trị được sinh ra từ một cái nhìn ưu tú và độc quyền về ơn gọi, là điều giải thích chức vụ được nhận như một quyền lực để thực thi, thay vì là một việc phục vụ miễn phí và quảng đại để hiến dâng. Và điều ấy dẫn đến việc tin rằng mình thuộc về một nhóm người có mọi câu trả lời và không còn cần phải lắng nghe và học hỏi bất cứ điều gì hoặc chỉ giả vờ lắng nghe. Lòng biết ơn và sự khích lệ. Thượng Hội đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có can đảm tố cáo sự dữ mà họ phải chịu. Họ giúp Hội Thánh nhận thức được những gì đã xảy ra và cần phải phản ứng quyết liệt. Thượng Hội đồng cũng đánh giá cao và khuyến khích những nỗ lực chân thành của vô số giáo dân, linh mục, tu sĩ và giám mục là những người hàng ngày hiến thân cách trung thực và tận tụy trong việc phục vụ giới trẻ. Công việc của họ là một khu rừng đang phát triển mà không gây ồn ào. Nhiều người trẻ có mặt tại Thượng Hội đồng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đồng hành với các em. Và nhắc lại nhu cầu lớn về các khuôn mặt gương mẫu. Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh của Người, chính Người ban cho Hội Thánh sức mạnh và các công cụ cho một con đường mới. Xác định đường lối của các hành động và biện pháp cần thiết và kịp thời, và ý thức rằng lòng thương xót đòi hỏi sự công bằng, Thượng Hội đồng công nhận rằng phải đương đầu với các vấn đề lạm dụng dưới mọi khía cạnh của nó. Đặc biệt là với sự giúp đỡ quý giá của những người trẻ, thực sự có thể là cơ hội cho một cuộc cải cách có ý nghĩa lịch sử. Chương 3. Căn tính và các mối liên hệ. Các mối liên hệ gia đình và giữa các thế hệ. Gia đình, điểm quy chiếu đặc quyền. Gia đình tiếp tục là điểm quy chiếu chính cho người trẻ. Con cái đánh giá cao tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ. Mối liên hệ gia đình rất quan trọng đối với các em, và đến lượt các em hy vọng sẽ thành công trong việc thiết lập một gia đình. Không thể phủ nhận sự gia tăng của việc ly thân, ly dị, tái hôn, và gia đình chỉ có một cha hay một mẹ, có thể gây ra những đau khổ lớn lao và một cuộc khủng hoảng căn tính. Đôi khi các em phải gánh những trách nhiệm không tương xứng với tuổi của các em. Và điều đó buộc các em phải trở thành người lớn trước tuổi bình thường. Các ông bà thường góp phần một cách quyết định vào việc giáo dục tình cảm và tôn giáo. Qua sự khôn ngoan của họ, họ là một mắt xích quyết định cả mối liên hệ giữa các thế hệ. Tầm quan trọng của việc làm mẹ và làm cha. Những người mẹ và những người cha có vai trò riêng biệt nhưng không kém phần quan trọng như chuẩn mực để đào tạo con cái và truyền thụ đức tin cho chúng. Khuôn mặt người mẹ tiếp tục chiếm một vai trò thiết yếu đáng kể với người trẻ trong sự phát triển của các em, ngay cả khi nó không được công nhận cách đầy đủ theo quan điểm văn hóa, chính trị và chuyên nghiệp. Nhiều người cha tận tâm chu toàn vai trò của mình, nhưng chúng ta không thể bưng bít rằng trong một số bối cảnh, khuôn mặt người cha vẫn còn vắng bóng hoặc mờ nhạt, và trong các bối cảnh khác, lại là khuôn mặt áp bức và độc đoán. Những sự mơ hồ này cũng phản ánh trong việc thực thi sứ vụ làm cha thiêng liêng. Các mối liên hệ giữa các thế hệ. Thượng hội đồng công nhận sự tận tâm của nhiều phụ huynh và nhà giáo là những người nghiêm túc trong việc truyền thụ các giá trị, bất chấp những khó khăn của môi trường văn hóa. Ở các vùng khác nhau, vai trò của những vị cao niên và việc tôn kính tổ tiên tạo thành một trụ cột của việc giáo dục và góp phần mãnh liệt vào việc hình thành căn tính cá nhân. Các đại gia đình mà trong một số nền văn hóa là các gia đình theo nghĩa đen, đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, một số người trẻ cảm thấy truyền thống gia đình như những áp bức và chạy trốn chúng theo sự thúc đẩy của một nền văn hóa toàn cầu hóa, là nền văn hóa đôi khi loại bỏ chúng khỏi bất kỳ điểm tham chiếu nào. Đằng khác, ở những nơi khác trên thế giới, không có sự xung đột liên thế hệ thật sự giữa những người trẻ và người lớn, nhưng ở đó, họ đang không ngó ngàng gì đến nhau. Đôi khi người lớn không tìm kiếm hoặc không thành công trong việc truyền thụ các giá trị cơ bản của cuộc sống hoặc thích nghi những kiểu sống của tuổi trẻ, do đó đảo ngược mối liên hệ giữa các thế hệ. Bằng cách này, mối liên hệ giữa những người trẻ và người lớn có thể kết thúc theo tình cảm mà không bao giờ chạm đến khía cạnh giáo dục và văn hóa. Giới trẻ và cội rễ văn hóa. Những người trẻ dự thảo kế hoạch cho tương lai và đối diện cuộc đời với năng lượng và năng động. Tuy nhiên, các em cũng bị cám dỗ tập trung vào việc hưởng thụ của hiện tại, và đôi khi có khuynh hướng ít chú ý đến ký ức về quá khứ mà các em từ đó mà đến, đặc biệt là nhiều món quà mà cha mẹ, ông bà của các em và hành lý văn hóa của xã hội nơi họ sống đã được chuyển cho các em. Việc giúp những người trẻ khám phá ra sự phong phú sống động trong quá khứ bằng cách làm cho các em nhớ lại và sử dụng chúng trong việc lựa chọn và trong sự phát triển tiềm năng của các em là một hành động của tình yêu đích thật đối với các em, đối với sự phát triển của các em và những lựa chọn mà các em được gọi để thực hiện. Tình bằng hữu và các mối liên hệ giữa những người giống nhau. Ngoài các mối liên hệ giữa các thế hệ, chúng ta không được quên mối liên hệ giữa những người trẻ cùng trang lứa, những người đại diện một kinh nghiệm cơ bản về sự tương tác và giải phóng dần dần khỏi bối cảnh gia đình ban đầu. Tình bạn và sự đương đầu thường cũng ở trong các nhóm có ít nhiều cấu trúc, mang đến cơ hội để củng cố các kỹ năng quan hệ và xã hội của các em trong một bối cảnh mà ở đó một người không bị đánh giá cũng không bị kết án. Kinh nghiệm nhóm cũng là một nguồn tuyệt vời để chia sẻ đức tin và giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm chứng. Những người trẻ có thể hướng dẫn các người trẻ khác và sống một đời tông đồ thực sự giữa những người bạn của các em. Thân thể và cảm tính. Những thay đổi đang xảy ra. Những người trẻ nhận ra tầm quan trọng của cơ thể và phái tính trong cuộc sống của các em và trong hành trình phát triển căn tính của các em, vì các em coi chúng là thiết yếu để sống tình bạn và tình cảm. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, chúng ta gặp phải những hiện tượng phát triển nhanh chóng trong vấn đề này. Trên hết, sự phát triển về khoa học và công nghệ y sinh có tác động mạnh mẽ đến nhận thức về cơ thể, dẫn đến ý tưởng rằng không có giới hạn trong cách sửa đổi nó. Khả năng can thiệp vào DNA, khả năng chèn các yếu tố nhân tạo vào cơ thể và sự phát triển của khoa học thần kinh tạo nên một nguồn lực lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề về nhân học và đạo đức. Một sự đón nhận mù quáng cách tiếp cận theo kỹ thuật về cơ thể làm suy yếu ý thức về sự sống như một hồng ân, và ý giới hạn của loài thụ tạo là loài có thể bị các động lực kinh tế và chính trị lừa dối hoặc khai thác. Ngoài ra, một số người trẻ càng ngày càng bị mê hoặc bởi những hành vi mạo hiểm như một phương tiện để khám phá chính mình, tìm kiếm những cảm xúc mạnh mẽ và được người khác công nhận. Ngoài các hiện tượng đã có từ lâu đời như biết sớm về tình dục, sống phóng đãng, chủ trương du lịch tình dục, tôn thờ thái quá khía cạnh thể lý, giờ đây chúng ta thấy sự lan tràn rộng rãi của những tài liệu khiêu dâm bằng điện toán và triển lãm thân xác trực tuyến. Những hiện tượng này mà trong đó các thế hệ mới bị đặt vào tạo thành một trở ngại cho sự trưởng thành trong sáng. Chúng biểu lộ các động lực xã hội chưa từng có, là các động lực ảnh hưởng đến những kinh nghiệm và lựa chọn cá nhân, qua việc biến chúng thành lãnh thổ của một loại thuộc địa hóa về tư tưởng. Việc tiếp nhận các giáo huấn luân lý của Hội Thánh. Đây là bối cảnh mà trong đó các gia đình Kitô giáo và cộng đồng Hội Thánh tìm cách giúp cho những người trẻ khám phá ra rằng phái tính là một món quà tuyệt vời có trong mầu nhiệm để sống các mối liên hệ theo luân lý của tin mừng. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng thành công trong việc chuyển ước muốn này thành giáo dục về tình cảm và phái tính thích hợp, là những điều không giới hạn ở các can thiệp rời rạc và bất thường. Ở những nơi mà cách giáo dục này thực sự đã được áp dụng như một lựa chọn tích cực, người ta nhận thấy có những kết quả tốt giúp người trẻ hiểu rõ được sự liên hệ giữa đức tin vào Chúa Giêsu Kitô của các em và cách sống tình cảm và những quan hệ giữa các cá nhân của các em. Những kết quả này thu hút và khuyến khích một sự đầu tư năng lực của Hội Thánh cách lớn lao hơn trong lĩnh vực này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong chủ đề tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác: hạnh phúc thật của mỗi người. Một tác giả người Công giáo sau khi đã hoàn tất nhiều tác phẩm nổi tiếng liên tìm đến một tu viện để được hướng dẫn thêm và đào sâu hơn đời sống đức tin của mình. Một hôm, trong một cuộc đối thoại với cha viện phụ, tác giả thắc mắc đặt vấn đề rằng: Thưa cha, đâu là bước đường trước tiên trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa? Viện phụ trả lời rằng: Bước đường quan trọng và cần thiết trước tiên để tìm kiếm thánh ý Chúa trong bất cứ một vấn đề nào, đó là lòng khao khát và chỉ ước muốn tìm kiếm thánh ý Chúa với tất cả tâm hồn trong mọi sự và trong mọi lúc. Các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói qua về thánh ý phổ quát của Thiên Chúa, đó là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và tình thương của Ngài. Thế nhưng, không phải mỗi người được tạo dựng hoàn toàn giống nhau hoặc để đạt tới hạnh phúc như nhau cả. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và chu toàn thánh ý phổ quát của Chúa, mỗi người lại có phương cách thực hiện riêng để đạt tới mức độ hạnh phúc riêng của mình, tùy theo những khả năng và hồng ân mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho mỗi người. Đồng thời, cũng còn tùy thuộc vào sự nỗ lực, cố gắng đáp trả của mỗi người trong việc phát triển và khai thác những khả năng Thiên Chúa ban cho. Nói khác đi, tức là biết chọn tình yêu làm động lực và hướng đi cho tất cả cuộc sống mình, là biết chọn tình yêu trong mỗi hành động, mỗi quyết định, trong mỗi hoàn cảnh cụ thể và mỗi sự lựa chọn của mình. Là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân theo như Chúa mong muốn. Thế nhưng,
làm thế nào để có thể an tâm về thánh ý Chúa và hiểu rõ đâu là điều Chúa muốn nơi mỗi người. Chúng ta đâu có thể mong đợi thiên thần của Chúa đến chỉ bảo cho từng bước phải đi hoặc từng việc phải làm. Các nhà học giả tu đức đề nghị hai bước đường sau đây. Vấn đề nòng cốt trước tiên là mỗi người chúng ta phải đối chiếu và tự hỏi xem mình có thực sự muốn tìm kiếm chỗ đứng và ơn gọi riêng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa hay không. Đối với những người thực sự muốn tìm kiếm thánh ý Chúa, họ sẽ cảm nghiệm ngay trong thâm tâm họ sự thu hút mãnh liệt hoặc xu hướng tự nhiên về một điều gì đó. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng, ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã cảm thấy sự khao khát đặc biệt trở thành nữ tu dòng kín Camelo. Ngài có cảm tưởng như Thiên Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi dòng kín vào trong mảnh đất là tâm hồn của Ngài vậy. Từ động lực thầm kín bên trong đó, chúng ta còn phải thực tình xem xét đâu là khát vọng sâu xa nhất của mình. Đâu là sự thúc đẩy của ơn thánh dựa trên những khả năng tự nhiên được phú bẩm cho mỗi người? Chúng ta có thể hỏi, chúng ta thường lên kế hoạch cho mình trước, rồi cầu xin Chúa hỗ trợ và thực hiện chương trình của chúng ta, hay là chúng ta biết lắng nghe để khám phá ra chỗ đứng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Chúa? Và bước đường thứ hai, giúp nhận ra thánh ý Chúa là sự an bình trong tâm hồn, trong mỗi chọn lựa và sau mỗi quyết định, nhất là những quyết định quan trọng có tính cách quyết liệt, định hướng hoặc thay đổi hướng đi của cuộc sống. Thật vậy, sau khi đã cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng chỉ dẫn, sau khi đã bình tĩnh cân nhắc sự việc, nếu tâm hồn chúng ta cảm thấy an bình về sự quyết định hoặc chọn lựa nào đó, thì có thể nói đó là dấu chỉ điều Chúa mong muốn. Trái lại, nếu vì một quyết định hoặc một chọn lựa nào đó mà tâm hồn chúng ta cảm thấy bất an xao xuyến, có thể là dấu chỉ mình đang đi ngược lại điều Chúa mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng sự bình an trong tâm hồn không hẳn là loại bỏ những khó khăn gian khổ. Một người có thể gặp trăm ngàn khó khăn gian khổ về thể xác cũng như tinh thần, tuy nhiên tâm hồn họ vẫn cảm nghiệm được sự an bình vâng theo thánh ý Chúa và được ơn Chúa phù trợ cách riêng giữa những gian khổ ấy. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ đi tìm những rễ rãi của bản tính tự nhiên và bằng mọi cách muốn loại bỏ mọi khó khăn gian khổ, chưa chắc sẽ bảo đảm được sự an bình tâm hồn hoặc đi đúng theo con đường Chúa muốn. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu không hứa giàu sang, vinh dự, tước quyền và mọi thứ tiện nghi dễ dãi cho những người muốn theo Ngài, nhưng Ngài tuyên bố rõ ràng rằng, ai muốn theo ta phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo ta. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã muốn nêu bật đâu là con đường chắc chắn dẫn tới an bình, hạnh phúc thật, và đâu là những tiêu chuẩn rõ ràng cần lưu ý tới trong việc tìm kiếm và nhận định thánh ý Chúa trong mọi sự lựa chọn và trong cuộc sống thực tế của tín hữu, cả những khi các giá trị theo tinh thần phúc âm hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn của người đời. Thật vậy, Chúa Giê-xu không công bố hạnh phúc dựa trên tiền bạc và sự giàu sang trần thế, nhưng trên tinh thần khó nghèo, từ bỏ ý riêng mình để tìm kiếm thánh ý Chúa như là phần gia nghiệp đời đời. Ngài không công bố hạnh phúc mau qua giả tạo dựa trên bạo lực hoặc no đủ, vui sướng thể xác, mà là hạnh phúc bất diệt của tâm hồn hiền lành nhẫn nhục, biết xót thương tha thứ và đói khát sự công chính của Chúa, cả những khi bị khủng bố, đánh đập, nhục mạ, vu oan vì sự công chính và vì nước thiên đàng. Bởi vì những khổ đau đó sớm muộn rồi cũng qua đi, nhưng phần thưởng là hạnh phúc sung mãn dành cho họ sẽ không bao giờ mai một hoặc qua đi. Mặc dù ơn Thánh Chúa không luôn là thực tại hiển nhiên có thể sờ mó được, nhưng chắc một điều là mỗi khi chúng ta hành động theo sự thúc đẩy của ơn Thánh Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự an bình nội tâm vì xác tín rằng đó là điều tốt nhất cần phải làm, là Thánh ý Chúa muốn chúng ta tuân theo. Ngược lại, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, nếu chúng ta chống lại ơn Thánh, chúng ta sẽ phải cảm nghiệm những giằng co nội tâm. Các bạn thân mến, với những lời trên đây của Thánh Phaolô Tông Đồ, Di An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ Hoa Hồng hay Đức Bà An Ủi San Damiano, Italia. Quý bạn thính giả thân mến, San Damiano là một làng nhỏ thuộc tỉnh lẻ San Giorgio, cách thành phố Piacenza, Bắc Italia 20 cây số. Chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà Rosa Quattrini trưa ngày 29 tháng 9 năm 1961, lễ kính tổng lãnh chân thần Michael. Hồi ấy bà Rosa Quattrini đang đau nặng, bệnh tình của bà đã kéo dài 9 năm trời, khiến cho bà phải thường xuyên ra vào nhà thương Piacenza. Nhưng các bác sĩ tại đây nản lòng vì thấy các vết thương của bà không lành nữa, nên ngày 24 tháng 9 năm 1961 gửi trả bà về nhà cho bà dì là Adele săn sóc. Một cách nhân loại mà nói, bà Rosa mà mọi người thường gọi một cách thân thương là má Rosa, không còn hy vọng phục hồi sức khỏe nữa vì các bác sĩ đã chê rồi. Khốn khổ hơn nữa là chồng bà, ông Giuseppe, lại phải giải phẫu vì bệnh sa ruột. Về nhà được 5 hôm, trưa ngày 29 tháng 9 năm 1961, có một bà lạ mặt, ăn vận như phụ nữ trong vùng, mặc váy và áo nhiều màu sặc sỡ, phía trước thắt một tấm khăn đen và trên đầu có đội chiếc khăn màu xanh da trời. Dì Adele nói rằng, bà lạ hỏi dì 1.000 lire để mua nến dâng cho nhà nguyện kính Cha Pio, vì Cha Pio ở cách xa San Damiano tới 800 cây số. Dĩ nhiên là dì Adele từ chối, vì lúc ấy nói thật ra trong nhà chỉ có 1.000 lire, mà ông Giuseppe lại đau và bà Rosa lại còn bệnh nặng hơn nữa. Nhưng bà lạ mặt nài nỉ với rất nhiều duyên dáng, đến độ dì Adele đành cho bà 500 lire. Bà nhận tiền và xin thăm bà Rosa bệnh nằm ở phòng bên cạnh. Dì Adele dẫn bà sang thăm bà Rosa. Bà lạ cầm lấy tay bà Rosa và nói, nào, hãy đứng lên. Bà Rosa trả lời, tôi không thể đứng được. Hãy đưa tay cho tôi, đứng lên đi. Tôi không thể. Bà lạ ra lệnh, hãy đưa cả tay kia cho tôi nữa. Bà Rosa đưa tay kia cho bà. Hãy đứng lên. Bà lạ lặp lại. Và bà Rosa đứng lên, và bất thình lình cảm thấy người khỏe mạnh lạ thường. Bà nhận ra đó là Đức Mẹ. Đức Mẹ ra dấu cho bà giữ thinh lặng. Chuông nhà thờ điểm 12 giờ trưa, Đức Mẹ ra lệnh, chúng ta hãy đọc kinh truyền tin. Rồi Đức Mẹ đọc thêm 5 kinh lạy cha, 1 kinh kính mừng và 1 kinh sáng danh, theo ý chỉ của Cha Pio, để vinh danh 5 dấu Thánh Chúa. Trong lúc đó, thì Đức Mẹ giơ tay đụng vào các vết thương của bà Rosa, và các vết thương lành ngay lập tức. Rồi Đức Mẹ ra lệnh cho bà đi gặp Cha Pio. Bà Rosa thưa, con không có tiền, cũng không có quần áo. Con sẽ có tất cả những gì cần thiết, và Đức Mẹ bỏ đi. Trong lúc đó, ông Giuseppe chồng bà Rosa đi hái hạt dẻ để bán lấy tiền cho chi phí giải phẫu tại bệnh viện. Vài ngày sau, bà Rosa nhận được từ quỹ bác ái của Cha Pio tiền lộ phí, và bà cũng tìm thấy trong hộc tủ y phục phụ nữ nông dân rất vừa vặn, mà không biết chúng từ đâu tới. Vào mùa xuân năm 1962, bà Rosa đi San Giovanni Rotondo thuộc tỉnh Foggia ở mãi tận miền Nam Italia. Đây là nơi Cha Pio năm dấu Thánh sống và qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. San Giovanni Rotondo nằm dưới chân núi Gargano, nơi tổng lãnh thiên thần Michele đã hiện ra. Sáng thứ bảy, trong khi bà Rosa đang cùng một bà bạn lần hạt mân côi tại sân trước nhà thờ San Giovanni Rotondo, thì nghe có tiếng gọi, Rosa, Rosa. Bà quay lại, thì trông thấy bà đội khăn xanh ra trời. Bà hỏi, con có nhận ra ta không? Bà Rosa trả lời, có, mẹ là Đức Mẹ, đã không muốn cho con nói cho ai biết điều ấy. Ta là mẹ của sự ủi an và của các kẻ sầu khổ. Vậy con hãy nói điều đó tại San Damiano và với bác sĩ đã không muốn tin vào việc khỏi bệnh của con. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng mặc áo và mẹ sẽ dẫn con tới gặp cha Pio. Và đã xảy ra y như thế. Đức Mẹ bỗng biến mất không để lại dấu vết nào. Cha Pio thì thấy nhiều dấu chỉ khác nữa. Không chần chờ vì việc can thiệp đó và việc Đức Mẹ biến mất, cha tiếp bà Rosa và ra lệnh cho bà đi giúp các bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhất là trên bệnh viện thiêng liêng. Chúng ta có thể nhận ra sự bối rối của bà Rosa như thế nào, nhưng bà trở về nhà ở San Damiano và tuân theo lệnh của cha Pio. Bà tới trình diện tại nhà thương tỉnh Piacenza, là nơi bà đã từng tới chữa bệnh nhiều lần, và người ta chấp nhận sự tình nguyện trợ giúp các bệnh nhân của bà một cách dễ dàng, không làm khó dễ tí nào. Bà Rosa ở đó ngót 2 năm, vì dì Adele bị bệnh và yêu cầu cô cháu về nhà săn sóc bà. Bà Rosa viết thư cho cha Pio, trình bày vấn đề và cha cho phép bà về nhà lo cho dì Adele. Được cô cháu yêu săn sóc, dì Adele khỏi bệnh ngay sau đó. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, giữa trưa, trong khi đọc kinh truyền tin, bà Rosa nghe có tiếng gọi bà từ bên ngoài. Hãy đến! Hãy đến, ta đợi con. Bà lưỡng lự hỏi đó có phải là một ảo tưởng hay không. Tiếng nói lại vang lên lần nữa. Hãy đến đây, ta đợi con. Bà nghi ngờ tự hỏi không biết có phải là ma quỷ bày trò chọc ghẹo không. Bà ra ngoài tay cầm chàng hạt. Bà trông thấy trên trời có một đám mây vàng và bạc. Xung quanh có rất nhiều sao và các hoa hồng nhiều màu khác nhau. Từ đám mây có một loại hình cầu đỏ đậu trên một cây lê nhỏ gần nhà. Từ đó Đức Trinh Nữ rất thánh đi ra và có ánh sáng sống động bao quanh. Bà Rosa kể lại như sau. Đức Mẹ đã nói với tôi, con gái nhỏ của mẹ, mẹ đến từ rất xa. Con hãy loan báo cho toàn thế giới rằng tất cả mọi người phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giê-xu không còn mang nổi thập giá nữa. Mẹ muốn cứu chúng con tất cả. Tất cả người tốt cũng như kẻ xấu. Ta là mẹ của tình yêu thương, mẹ của tất cả mọi người. Các con tất cả là con mẹ, mẹ muốn cứu tất cả các con. Vì thế mẹ đã đến để báo cho thế giới cầu nguyện vì các đánh phạt đã gần rồi, và mẹ sẽ trở lại đây mỗi ngày thứ sáu, và mẹ sẽ ban cho con các sứ điệp, và con phải loan báo chúng cho thế giới. Khi đó tôi thưa, nhưng làm sao họ có thể tin vào con là một phụ nữ nhà quê rốt nát, con không có đủ sức mạnh, họ sẽ bỏ tù con. Và Đức Mẹ trả lời, họ sẽ tin con, bởi vì bây giờ khi mẹ ra đi, mẹ sẽ cho con một dấu chỉ, con sẽ thấy, các cây này sẽ nở hoa, và mẹ thiên quốc đã ra đi như thế, và cây lê đã có trái trên cành bất thình lình nở hoa, và nở rất nhiều hoa. Ngày hôm sau, một cành của cây mận mà Đức Mẹ đã lướt qua cũng nở hoa. Trong 3 tuần liên tiếp, đã có hàng ngàn người đến ngưỡng mộ 2 cây nở hoa, mặc dù có các trận mưa lớn trong mùa thu. Ngoài ra cây lê nở hoa lại còn có thêm nhiều trái, mà dì Adele hái được 1 thúng rưỡi sau đó. Tiếp theo đó, cứ mỗi ngày thứ sáu vào giữa trưa và vào các ngày lễ của Đức Mẹ, thì Mẹ Thiên Chúa lại hiện ra với Mama Rosa. Các sứ điệp tiếp nối nhau từ tuần này sang tuần khác, chúng thường được kèm theo bởi các hiện tượng không thể giải thích được, như hiện tượng mặt trời quay trên chính nó. Khi Mama Rosa hỏi lý do của việc hiện ra, thì Đức Mẹ trả lời, mẹ đến với tình yêu thương tại nơi này để hoán cải. Tại nơi này, Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu đã gửi mẹ, mẹ đã được chính Thiên Chúa Cha gửi tới nơi này, bởi vì trước hết, mẹ đã xin ơn hoán cải của giáo hội, và rồi của toàn thế giới. khi đó Thiên Chúa Cha đã cho phép đến nơi đây để hoán cải, để trao ban đức tin, để trao ban tình yêu thương, lòng bác ái, để cầu nguyện với chàng hạt mân côi cho ơn cứu rỗi của mọi con cái Ngài trên trái đất. Mẹ không xin điều gì khác là sự chiến thắng của giáo hội, bởi vì khi có chiến thắng của giáo hội thì cũng có chiến thắng của thế giới, bởi vì giáo hội phải cứu rỗi thế giới với sự trợ giúp của mẹ. Phải, mẹ là mẹ giáo hội. Trong vài sứ điệp, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa chiến thắng đó như sau. Mẹ đến để đem chiến thắng tới cho các con, mẹ đến để đem cho các con niềm vui và tình yêu thương, và mẹ muốn rằng trái tim sầu bi của mẹ chiến thắng trong các con tim, chiến thắng hòa bình, chiến thắng tình yêu. Như thế, trong nghĩa sâu xa nhất, chiến thắng có nghĩa là sự tràn đầy, sự sống thiêng liêng, tình yêu và niềm vui. Khi tóm tắt các hướng dẫn của Đức Mẹ gửi các tín hữu con cái mẹ, Mama Rosa lặp đi lặp lại, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương, hãy hiến dâng, hãy đau khổ và hãy thinh lặng. Tuy các vụ Đức Mẹ hiện ra tại San Damiano chưa được giáo quyền thừa nhận, nhưng có rất đông tín hữu từ nhiều nơi trong nước Italia và trên thế giới đến hành hương và cầu nguyện tại đây. Ngôi vườn nhà Mama Rosa, nơi Đức Mẹ đã hiện ra làm phép lạ cho cây lê và cây mận nở hoa, đã trở thành điểm cầu nguyện. Mama Rosa đã thành lập hiệp hội gọi là Công trình các thành phố hoa hồng. Bà đã sống trong cầu nguyện, kết hiệp và yêu thương cho tới khi qua đời năm 1981, thọ 72 tuổi. Hiện nay các thành viên của hiệp hội này trông coi đền thánh Đức Bà Hoa Hồng San Damiano. Gọi là đền thánh, nhưng thực ra đó là mảnh đất gồm căn nhà và ngôi vườn của Mama Rosa. Trên tường nhà và các bức tường chung quanh có gắn đầy bảng tạ ơn mà tín hữu đã nhận được từ Đức Mẹ Hoa Hồng hay Đức Bà An Ủi. Tại San Damiano cũng có nước suối của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với Tổng lãnh Thiên Thần Mikae và Tổng lãnh Thiên Thần nói nhân danh Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu. Ta báo cho biết rằng tất cả mọi người phải chuẩn bị các thùng nhựa lớn để lấy nhiều nước và chuẩn bị các chậu nhỏ. Khi lúc kinh khiếp của sự ngã lòng sẽ tới, vì các lời ta nói không được lắng nghe, sẽ có biết bao điều xấu xảy ra. Hãy đổ nước này vào trong các chậu nhỏ và úp mặt vào đó, các con sẽ được cứu thoát. Khi kín nước, chỉ một người làm điều đó thôi và không có ai khác được vào trong vườn. Nước sẽ càng ngày càng vọt lên và giếng sẽ lại đầy. Khi một gia đình đến lấy nước, trước khi đổ vào thùng phải đọc 10 kinh kính mừng và nói, hỡi mẹ trên trời xin cứu giúp chúng con và xin giải thoát linh hồn và thân xác chúng con. Vì lời cầu ngắn gọn này sẽ có nhiều nước vọt lên. Với nước này chúng ta có thể tụ họp nhau và cứu lấy mình. Hãy chuẩn bị tất cả nhanh lên. Hãy làm sao để đổ nước vào các chậu nhỏ để có thể ngâm mặt vào đó. Hãy cầu xin mẹ trên trời và Chúa Cha Vĩnh Cửu với lòng tin, để các ngài ban cho các con sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng tất cả. Khi các con cảm thấy các rung động lớn lao và sẽ trông thấy các bóng tối to lớn, hãy hướng mắt lên trời, giang tay ra, hãy xin thương xót và từ bi với việc đọc 3 lần kinh kính chào nữ vương và 5 lần kinh tin kính. Hãy kêu lên với tất cả tâm hồn, Giêsu Maria xin cứu chúng con, bởi vì đó sẽ là các giờ phút của âu lo và khóc lóc, đặc biệt đối với những người đã không tin nơi ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nước này được ban cho chúng ta như một suối nguồn nhiều ân huệ cho thân xác và cho linh hồn. Nó khiến cho các bệnh nhân được vơi nhẹ, đem lại an bình trong gia đình, giải thoát các người bị ám, xua đuổi quỷ dữ, trao ban sự trong sạch, niềm tươi vui, sự an ủi và sức mạnh. Nó là dấu chỉ tình yêu của Mẹ Thiên Quốc, lòng thương xót của Thiên Chúa Cha và sự bầu cử huynh đệ và vinh quang của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae đối với các tín hữu chạy đến với sự chở che đặc biệt trong các giờ phút đặc biệt này. Trong sứ điệp ngày 18 tháng 11 năm 1966, Đức Mẹ nói, các con hãy đào thêm nữa, hãy đến uống nước của ân sủng ở giếng này, hãy rửa, hãy thanh tẩy mình, hãy uống và hãy tin tưởng vào nước này, nhiều người sẽ được khỏi bệnh tật thân xác, nhiều người sẽ trở nên thánh thiện. các con hãy đem nước này đến cho các bệnh nhân nặng của nhà thương, cho những người hấp hối. Hãy năng đi coi các linh hồn đang rên rỉ. Hãy mạnh mẽ, đừng sợ hãi, mẹ ở với các con. Này đây đến giờ, trong đó giếng sẽ ban ánh sáng, đó là một xác nhận. Hãy đến, hãy kín, và hãy đem nước về nhà các con sẽ được các ơn vô tận.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, trên một ngọn núi nọ, có một người tiều phu sống bằng nghề kiếm củi. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, anh đã dựng được một ngôi nhà che mưa che nắng cho mình. Một ngày kia, sau khi đã đốn được một đống củi to, anh vội đánh xuống núi để giao cho khách. Không ngờ, khi anh trở về, thì thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy dữ dội. Hàng xóm vội vàng kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng về chiều, gió rất to, nên mọi người đành bất lực, nhìn ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà. Khi lửa đã tắt, người tiều phu cầm một chiếc gậy, lao vào trong đống tro, ra sức lục lọi tìm kiếm. Mọi người thấy vậy thì rất ngạc nhiên, nên đã vây kín lại xung quanh, vì tưởng anh đang tìm báu vật gì. Sau một hồi tìm kiếm, anh tiều phu bỗng reo lên sung sướng. Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Mọi người tò mò lại gần xem trong tay anh là báu vật gì. Không ngờ, đó chỉ là một cây rìu không đáng giá bao nhiêu. Rồi trước sự bất ngờ của mọi người, người tiều phu tự tin nói. Chỉ cần có cái rìu này, thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà khác. Còn chắc chắn hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp phải những mất mát, rủi ro trong cuộc sống, con người thường có khuynh hướng tiếc nuối những mất mát, rồi cảm thấy thất vọng, buông xuôi và oán trách số phận. Người tiều phu trong câu chuyện bên trên lại có một thái độ khác hẳn. cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và tài sản mà anh cần kiệm, tích góp được trong nhiều năm qua, nhưng không thiêu hủy được niềm tin và hy vọng. Một chiếc rìu nhỏ giữa đống tro tàn vẫn có thể chất chứa cả một niềm hy vọng lớn lao của anh vào bản thân và tương lai. Những mất mát đau khổ xảy đến trong cuộc sống thường khiến nhiều người mất đi niềm hy vọng. Sự phản bội của người mình yêu thương nhất, việc mất đi tất cả tiền bạc và tài sản bởi nạn trộm cướp, lừa đảo, thiên tai hay nợ nần, sự đau đớn bởi căn bệnh ngặt nghèo không có cơ may qua khỏi dù đã đổ ra biết bao tiền của, là những nguyên nhân khiến nhiều người đi đến quyết định kết liễu mạng sống mình và nhiều người khác vì cảm thấy bế tắc, không còn lối thoát cho cuộc đời. Alexander Graham Bell, nhà khoa học và cải cách người Scotland đã nhận định rằng, khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc, đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta. Thật vậy, niềm hy vọng mở ra cho con người một cánh cửa mới để bước vào khi một cánh cửa đã đóng lại sau lưng chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt để nhìn thấy cánh cửa đó và có đủ nghị lực để bước tiếp một chặng đường mới hay không. Khi đối diện với những nỗi đau và nguy cơ đánh mất niềm hy vọng bởi sự dữ và tình trạng bạo lực cũng như bất công ở xung quanh chúng ta, người Kitô hữu chúng ta vẫn có niềm hy vọng. Chúng ta đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, và người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Niềm hy vọng đó thực sự giúp chúng ta yên tâm bước đi cả trong những ngày tăm tối hay giông bão của cuộc đời, với niềm xác tín rằng, tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng, vì Thiên Chúa đang bước đi cùng tôi. Để rồi, khi sống niềm hy vọng đó, chúng ta sẽ trở thành các thừa sai của niềm hy vọng, mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh, có khả năng tái trao ban nhựa sống cho những gì xem ra đã mất đi vĩnh viễn. Không có Chúa, cuộc sống của chúng con thật vô nghĩa và tăm tối biết bao. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa, và xin thắp lên niềm hy vọng cho những ai đang sống u uất trong bóng tối của sự buồn chán, cô đơn và thất vọng. Amen.
Một mình Chúa cho con niềm vui sống, không có ai trên đời, không có chi rằng người, chỉ có Ngài tuyệt vời. Vì đã cho nhân loại chính con Ngài dấu hiệu.
Xin cho con giữ một niềm tin tưởng, biết sống yêu thương, biết góp phần dẫn Chúa xây dựng cuộc sống mới. Nên chứng dân hy vọng như Chúa hằng chờ mong.
Chúa là hy vọng đời con, đời con sống nương nhờ, dẫu bao năm dài, từng ngày chẳng phai. con ấp ủ đời con, ấp ủ đời con phó thác nơi ngài, sẽ không lo ngài bước đường ngày mai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.